nhưng mà chắc nhiều khó. Cho nên nếu có vị nào đã sát với thượng đệ tâm thì tôi xin sáng tháng vì sao đây cao nữa một câu nữa, vì các vị là bậc thượng nhân thì phải cầu thượng pháp, thượng nhân thì phải cầu thượng pháp. Để dần dần đưa lên là thấy có thượng pháp, chứ không thì như chút nói cuốn trong gặp và không thấy có người trước, không thấy người gian khác gì trước như sáng. Do đó cho nên ngài Sư Bồ Đề có xin thương như vậy. Bồ Tát hành Bát Nhã sâu mật như thế nào chứ? Ngài hỏi là Bồ Tát hành Bát Nhã sâu mật như thế nào? Ăn cứ làm thế nào để ăn cứ không Bát Nhã sâu mật? Làm thế nào để hành Bát Nhã sâu mật? Như vậy thì nhà các ngài đã phát vô thường Bồ Đề tâm rồi. Tôi xin tán thán, tôi xin tùy vị. Rất là tùy vị. Chứ tôi không có ganh ghét gì hết, mà vì tôi là thanh văn. Đây là tôi là thanh văn, mà tôi đại diện cho thanh văn để tôi nói Bát Nhã sâu mật cho Bồ Tát ấy. Nhưng mà không phải tôi nhớ, mà là ngày là tôi nhớ Phật lực của nó. Nếu mà tôi có mất kẹt điều gì đó, thì các vị cũng niệm tâm tác của mình. Khi chúng ta tới đây là tôi nhớ Phật lực, thì tôi nhớ là tôi thân dân, tôi tự tại, tôi an nhiên. Thì tôi không dám nói, tại vì cái đó là tôi hiểu, tôi biết. Chứ còn các vị, không có thì cũng có nên, có nên cách nào cái hành tướng đó. Là như vậy, Bồ Tát hành Bát Nhã sâu mật như thế nào sống? Ngài hỏi như vậy, thưa này, ngài chiều kia, cả chiều khi qua Bồ Tát đứng theo các bà nhã sâu, nhìn vô số đất mà quan sát dặn đứng thức, nó nhãn dặn đứng sách quan sau đó nhãn dặn đến sách dặn đến pháp cái địa chỉnh dặn đến thức chuẩn địa là vô thường khổ không vô ngã, cái sách dặn đến thức cái nhãn dặn đến trí vân vân là đều dặn đến thức chuẩn đều là nhất định nhất thứ nhỏ nhất thứ thêm nhất thứ thêm riêng vào thân chỗ đây nhất đó là lo sợ tán hoài quán sách dặn đến thức quán nhãn dặn đến trí dẫn đến cái địa chỉnh tỉnh thức tỉnh đều là tịch diệt là ly là bất sanh là bất tối là bất tịnh vì sao thì đều là bất khả. Như vậy thì Bồ Tát phải đứng theo tất cả nhã tâm mà hành Bát Nhã sâu mật, tức là những cái nhất thiết tứ nhất, tức là cái trí nhất tâm tiến của tất cả các pháp. Nếu mà Bồ Tát cũng dùng cái gọi là biết tâm tiến của tất cả các pháp thì Bồ Tát đã biết rằng tất cả các pháp đều là vô thường, là không, là vô ngã, là vô thường, là không, là vô ngã. Vì là nếu là thường là vô thường, là không, là vô ngã thì nếu là ai mà bấm chấp vào nó đó thì là giống như là những cái bức thương xin lỗi, giống như những bức thương do những mũi kim diêm đặt, nếu là đánh tất cả. Như vậy thì tự quên tất cả các pháp tướng đều là tịch diệt, là ly, là bất sinh, bất cấu, bất tịnh. Tại sao nó quên nó là bất sinh? Từ dẫn từ khi mà các ngài đã phát tâm nhất thiết trí rồi thì quán các pháp là vô thường, là khổ, là không. Nhận ra nó cái như là bất sinh, bất diệt, bất tối, bất tình là như là bất khả năng. Như vậy thì những cái chỗ mà vô sự đắc đó thấy rõ tất cả các pháp nó đều là bất khả đắc, đều là vô sự hay đều là vô sở hữu đó, thì khi từ đó nó dựng tâm vô sự đắc để mà hành pháp. Cho nên ngày ngày chiều thứ cha Bồ Tát đứng theo các bạn nhã tâm dụng tâm vô sở đắc quán vô vô hành dẫn đến gọi là lão tử đều là nhân duyên tạo tác cho ưu đi khổ não quán lại quán vô diệt thì hành diệt dẫn đến sanh diệt thì lão tử diệt khiến tất cả các khổ não đều diệt thiên vì sao vì điều là bất khả đắc. Như vậy thì Bồ Tát kêu ở đây tức là quán vô đi chỗ chấm dứt tất cả ưu đi khổ nào. Nghĩa là tất cả ưu đi khổ nào vì sao nó chấm dứt, vì nó là bất khả tắc, vì nó là vô sở hữu. Chứ không phải là chỉ là thanh văn, tức là quán nó để rồi từ xử ưu đi khổ nào. Quán để mà diệt ưu đi khổ nào. Nhưng mà Bồ Tát con ưu đi khổ não là tánh không, là bất khả tất, cho nên không có chỗ nguyên ra, không có chỗ từ, không có chỗ diệt. Chính vì chỗ đó mà gọi là diệt sạch. Tức là hai cái cách quán khác nhau. Bởi vì Bồ Tát quán nhưng mà không xâm giác quán, cho nên Bồ Tát dùng cái chỗ đất để tư vấn nhận chứng. Nhưng mà việc tư vấn nhận chứng rồi đã dùng vô cơ đấy. Chứ không phải là như thanh văn là tư là quán thanh tất tịnh, quán thanh, quán thọ, quán tâm, quán pháp. Quán như vậy thế rõ là thân là bất tịnh, nếu là quán thọ thì khổ, quán là tăng hoặc là tâm như là vô chủ. Quán pháp có nguồn quán tâm như là vô chủ, quán pháp là vô thường. Như vậy thì Bồ Tát không còn thấy vô chủ, vô thường, bất tịnh, mà Bồ Tát quán rằng thân thân thọ tâm pháp là bất khả đắc. Cho nên á, bằng đầu á, tôi là biết vào đầu thì Bồ Tát rõ biết các cái thức là vô thường, là khổ, là thân, là vô ngã. Nếu mà nhầm lần Bồ Tát sẽ thấy bằng tất cả các pháp là tịch diệt, là ly, là bất sinh, là bất diệt, là bất sâu, bất tịnh. Và dần dần họ biết tất cả các pháp đều là bất khả đắc, đều là vô sở hữu. Và từ đó Bồ Tát xả ly tất cả những ưu đi khổ não, vì Bồ Tát biết rõ ưu đi khổ não là tánh không, cho nên không nói việc vô minh, mà biết tội nguyện của vô minh là tánh không. Khi mà mình nói rằng mình ở đây sẽ đi diệt vô minh, cái tình pháp này để diệt, cái tình pháp kia để diệt, phải nó là phiền não, thì phải tìm những cách để mình diệt phiền não. Bây giờ hỏi cách gì để diệt phiền não, cách gì để mình diệt sanh tử, chỉ mình tìm cái hàng vạn cách để mình diệt thì sanh tử nó vẫn là sanh tử. Vậy người ta nói là thương tiếc lành chim hoa vẫn rụt, còn nó vẫn rụt. Mà chân giác nào ngăn cỏ phát sinh, anh cách chặt mấy nó cũng sanh này, anh cái dậu lấy rồi cỏ nó cũng sanh. Do đó cho nên không phải dùng cái pháp đó mà biết là sanh tử, không sanh tử là gì? Sanh tử là tâm thật, là vô sở hữu. Cho nên không lầm chấp là sanh tử, chứ không phải không có sanh tử, không phải không có nhân quả, mà không lầm nhân quả. Cho nên là dụng tâm vô sở đất mà tí dụng tâm vô sở đất mà quán bằng ba la mật dẫn đến Bát Nhã Ca La Mật này, khi là chỉ cho thật thành Bát Nhã Ca La Mật Bồ Tát quán hết thảy tất cả các pháp, nên đều là cảnh tướng, đều là tác duyên nhau, đều là những tất tăng trưởng cho nhau. Nếu tư duy phân biệt, nếu tư duy phân biệt thì biết là tất cả các pháp là vô ngã, vô ngã sở. Khi là chỉ thích cho tâm hồi hướng chẳng phải là tâm vô thượng Bồ Đề. Tâm vô thượng Bồ Đề cũng chẳng phải là tâm hồi hướng. Tâm vô thượng Bồ Đề cũng chẳng phải là tâm hồi hướng. Và ở nơi tâm vô thượng Bồ Đề thì tâm hồi hướng bất khả đắc. Ở nơi tâm hồi hướng thì tâm vô thượng Bồ Đề bất khả đắc. Như vậy cả hai tâm đều không, hai đều là vô sở hữu. Nhưng mà tôi xin phép các ngài lên thuyết tâm vô thượng Bồ Đề. Nhưng mà cuối cùng tôi xin thưa với các ngài rằng hai là vô. Lúc bây giờ ngài có đề đề đó, ngài thích đề hoàng ngôn muốn hỏi là tại sao ngài lại nói là tâm vô thượng Bồ Đề, không nên tâm hồi hướng không phải là tâm vô thượng Bồ Đề, mà tâm vô thượng Bồ Đề cũng chẳng phải là tâm hồi hướng. Vì sao tâm vô thượng Bồ Đề, tâm hồi hướng là điều là bất khả đắc, điều là vô sở hữu, điều là vô sở hữu. Ngài có đề đề mới đáp rằng thưa ngài chỉ thích cho tâm hồi hướng và tâm vô thượng Bồ Đề là chi phật, tức là chẳng phải tâm, họ. Và tâm tướng là cũng chẳng phải là tâm tướng. Ở năng suy tâm tướng, ở năng đức độ chẳng phải tâm, thì chẳng thể hồi hướng, mà hồi hướng về đó. Ở năng suy tâm tướng chẳng thể hồi hướng suy tâm tướng. Ở nơi cái chỗ chẳng phải tâm thì chẳng thể hồi hướng ở nơi chỗ chẳng phải tâm. Khi tâm tướng tức là chẳng phải tâm, thì chẳng phải tâm chính là bất khả tư nghị ư, tức là tướng chẳng thể nghĩ bàn. Cái chỗ mà gọi là chẳng phải tâm, cái nơi mà gọi là phi tâm tướng đó, tức là nơi chẳng phải tâm đó chính là nơi chẳng thể nghĩ bàn, chẳng thể nghĩ bàn, chẳng có tướng nghĩ bàn. Và bất khả tư nghị tướng lại chính là bát nhã, đó là mặt trời. Như vậy Bồ Tát thường thực hành bát nhã ba la mật, như vậy gọi là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật. Cho nên ngài hỏi tôi, Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như thế nào? Thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật như vậy đó, tức là Bồ Tát hành bát nhã ba la mật là phi hành bát nhã ba la mật. Bây giờ Đức Phật mới tán thế ngài Tu Bồ Đề, lành thấy lành thôi ngài Tu Bồ Đề, anh đã vì Chư Bồ Tát mà khéo thuyết và bát nhã ba la mật để an ổn tâm cho Bồ Tát. Ngài Tu Bồ Đề mới nghe Đức Phật tán thế như vậy, cho nên ngài mới thưa lại Đức Phật bạch Đức Thế Tôn, vì con dám đáng đền ơn Phật và mà con đã vì Chư Bồ Tát mà thuyết sáu pháp ba la mật nhằm khai thị lợi ích của chúng sinh, bạch Đức Thế Tôn tâm ra cứu chư Phật cùng chư đại đệ tử đã nói sâu sắc ta là mặt cho hàng Bồ Tát nghe, khiến họ được đại vô thượng Bồ Đề. Hôm nay con cũng vì hàng Bồ Tát nói sắc ta là sâu sắc ta là mặt khai thị lợi ích nhằm giúp họ được vô thượng Bồ Đề. Tức là cái Bồ Đề đã nhận lời tán thán của cái nhận lời khen của Đức Phật. Nhưng mà vì con nhận lời khen của ngài, con nhận lời khen của ngài là vì tâm giác khiến chư Phật cũng đã vì chư Bồ Tát đệ tử mà nói sát sát ca la mật, vì chư sinh mà nói sát ca la mật cho Bồ Tát nghe, khiến họ được với tình Bồ Đề. Và ngày hôm nay con cũng nên ra tập lực và nói sát sát ca la mật để khai thị cho họ. Như vậy chẳng phải là con nói, cho nên con cũng chẳng nhận lời của ngài khen lòng. Thì ở đây thì như vậy thì ngài tôi được là mình biết rằng tuy ở không hoàn thanh văn, nhưng mà không có sách đại thanh văn địa, tức là không trụ đại thanh văn. Và cái lý do ngài làm như nói như vậy thì tôi tóm tắt lại là cái lý do ngài nói như vậy là không làm chướng ngại cái tâm tư suốt của chư thiên. Bởi vì chư thiên là chỉ mong muốn tu phước thôi, cũng như cái người mà họ đã sống một cuộc sống an lành và đầy đủ hạnh phúc rồi đó, họ chỉ muốn làm phước mà. Họ nghe cái bát nhã ba la mật này làm gì, các vô thượng Bồ Đề tâm để làm gì? Con sống đầy đủ rồi, con vợ chồng con cái này khác chỗ mà coi như đã gia tăng gia sản, có sự nghiệp tiền bạc kim chiến giả rồi, bây giờ con làm việc thiếu là thầy tán có đúng không? Nếu là do phước đức cho con nhiều đời nhiều kiếp, trong đến ngày hôm nay phước đức cho tôi anh bà của tổ tiên rồi của con làm những chuyện phước thiện đầy đủ, là ngày hôm nay con được chư Phật chư Bồ Tát gia bị cho con, chân xuyên cũng gia bị cho con, gia đình con sống đầy đủ hạnh phúc. Còn gì nữa ngạc ông nói tới như vậy là con giữ như vậy tự nhiên quá, quả là vấn đề của phước mình cũng nên cản được. Cho nên ngài cũng muốn làm chướng ngại cái tâm tư phước của chị thiệt. Nên nó là vì nào phát tâm à, thì chấm tắt lại đó, vì nào phát tâm vô cùng một đề thì tôi xin tùy hỷ và cảm thán, còn vì nào không muốn thì thôi. Thì cái này bà con này cũng phải chăn trở, nó hơi như là nó như quyền sang nó tầng hơn như là chăn trở nhau. Ngày mai là ngày sẽ được đăng quang thành Phật, không biết mình có nên thành Phật hay không. Bởi vì cũng biết là mình có nên sát tâm vô cùng một đề, sát tâm vô cùng một đề thì coi như là đổ không có điểm. Chứ mình làm chứ như người có cái không, làm cũng cái không. Đúng như do cái gì cũng tánh không, cũng vô cùng tánh. Cho nên, nhiều khi tôi nghĩ lại là tôi cũng nên đọc học cái pháp này chứ. À, cái khác thì nó sẽ thiếu rồi sao? Thì như cái thứ hai nữa là ngày khuyến khích chi xuyên các vô tượng Bồ Đề Tâm. Nếu như cái chi xuyên các vô tượng Bồ Đề Tâm thì ngày nói ra rất là nhẹ nhàng. Các ngài là bậc thượng nhân thì nên cầu thượng pháp. Ngài cái Bồ Đề là khuyến khích thiên án năm cúng lập vô thường đó. Hôm thiên an chi chi thiên hai năm trăm năm ánh là vô cùng quán vô ngã này, quán năm ánh là sinh ra, cái năm ánh đó là sinh ra yêu đi khổ não này à, rồi thì là giống như thơ nhạc này, không có chữa lành này, giống như vết thương mà bị mũi tên nguyên mũi, đã nói là vết thương bị mũi tên ghim vào ở trong đó này, đang vết thương nếu mà tùy thuộc vào năm ánh thì có cái này được ăn ổn, đủ giàu sang, đủ đầy đủ tiếp tay mùa hướng như là gọi là suy xuống lại mà các ngài không chuyển cái năm ấm là vô thường thì sẽ bị ưu đi khổ não thôi. Mà cái đó thường người ta mới đi vì người gọi là có tiền bạc như giả làm chuyện phước thiện mà gọi là lỡ người gọi là bị lỡ mà bị thương một chút như vậy thì khiến người ta coi như vậy. Nghĩa là coi như là thấy rõ nó có giá mình vô thường không? Cái nói đến ấm là vô thường nên chỉ cần đau đớn một chút là coi đã là la hoảng rồi nè. Ở đây những người mà họ đã sống được người mọi người không chính là người thiện là đầy đủ hay gọi là coi như đầy đủ đàn đạt câu đấu của cảm gia sản sự nghiệp vĩ đại thì đến đến cái thân của họ họ là nghĩa là mặt nhiều khi nghe tới nhưng mà cái thân của họ rất là trọng. Đó là trọng, quý trọng lắm, quý có một chút xíu thôi, đó, chút xíu thôi đã là hoàn hảo. Cảm thấy cái này khó tính, nó khó tư tưởng của Đại Thánh, nó mới khó tư tưởng. Cảm thấy mơ mơ, đến mơ là, một thời gian như vậy, cái năm thêm vậy thế nào, rồi dần dần các biểu sẽ sẽ có trí tuệ phát sinh rồi sẽ thấy rõ là bất sanh bất diệt bất tối bất tận. Ở đây có câu hỏi đưa ra là vì sao phải nói với tu sĩ là bản thân cái vô thường khổ không vô ngã mà không nói là đắc khổ, không nói đắc khổ đúng, không nói là coi như là à, khổ khổ hành khổ hoại khổ cầu bất tất khổ ái dục quy khổ à, rồi thì sanh lão bệnh tử khổ ngũ ấm của thành khổ tại sao? Thì đây là phân biệt ba hàng người, đó là hạng thượng căn, hạng trung căn, hạng hạ căn. Hạng thượng căn đó nghe nói sanh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ từ họ tất được khổ không đâu. Khi hạng thượng căn thì nói đến cái chỗ mà gọi là sanh khổ lão khổ bệnh khổ tử khổ thì liền không cách được nhập nghĩa là vào được khổ thánh đế. Còn hạng tu căn nói đến sanh hay nói đến cái khổ sanh già bệnh chết vẫn chưa sanh nhàm chán. Bởi vậy cho nên phải nói năm ấm được bệnh được ưu nhọt do vết thương do mũi tên hiếm vào thân mới khiến cho họ nhàm chán. Hạng hạ tu tại nó đến tám cái thứ khổ lớn dẫn đến cả mấy hàng trăm hàng ngàn thứ khổ khác nữa mấy ra họ mới nhận ra. Chứ họ là các vị đó là hàng chúng sinh sống một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, đầy đủ sung túc thì gia đình gì mà nói đến cái chuyện mà nó gọi là là khổ, hạnh phúc cái thứ khổ là bao nhiêu? Còn mà nha, nói với hàng tư thiên nha, mới bước đầu hành đắc nhã ta là mặt, mặt thì phải nói nằm ấm. Phải nói nằm ấm nha, là dương khẩu tích hành. Và nếu mà khi mà cán được nằm ấm vô cùng khổ khăn rồi á, thì tư thiên nên đến một mức cao nữa là quán nằm ấm tích diệt, là diễn linh. Biết rõ tất cả các khác là bất sinh, bất diệt, bất cao, bất tình. Cái hàng thân văn là hàng sở, cái hàng thân văn chưa đủ chi lực, cho nên khi quán năm cứ chưa vào được cái diễn nguyên và thực hiện những nói con vô thường khổ khăn vô ngã. Nhưng mà hàng thân văn này tích lũy trong xuất hiện rất là nhiều, rất là lâu, và có cũng đã có trí tuệ, do đó mới nói con nằm ấm vô thường khổ vô ngã. Còn cái hàng hạ sinh thì phải nói ngàn thứ khổ, và đi và dù không biết bao nhiêu pháp môn, tao không biết bao nhiêu pháp thì mới nghe được. Tôi nói rằng cái năm ấm vô thường khổ cũng đang là khó. Thì trước hết cái hạng mà tâm trí bình thường đó, thì ngài Thích Trời Hoàng Nhân này là đại diện cho chư thiên, hỏi về Bát Nhã Ba La Mật tướng mà chẳng hỏi về năm ấm tướng. Nhưng ngài cứ đề đề lại các đằng Bát Nhã Ba La Mật tướng là không rời, không rời năm ấm tướng. Cho nên ngài vẫn nói năm ấm tướng, nhưng cái tướng mà đã ngủ lực được rồi á, thì chính ra là Niết Bàn tướng. Do đó cho nên hỏi về cái gì? Hỏi về Bát Nhã Ba La Mật tướng, ngài nói về cái Bát Nhã Ba La Mật tướng, hỏi Bát Nhã Ba La Mật tướng như thế nào? Nếu mà ngài cũng được, không ra đá, làm thế nào để an trú trong Bát Nhã Ba La Mật? Tức là Bát Nhã Ba La Mật như thế nào, nó đang làm sao? Và làm sao để được Bát Nhã Ba La Mật? Thì như vậy, muốn được Bát Nhã Ba La Mật thì phải quán năm ấm tướng là cảnh thật. Người mà đã quán được, quán tuyệt được năm ấm tướng là tấn không, thì người đã vào được Bát Nhã Ba La Mật. Cho nên, trong cái chiếc nhà tu đề mới ra có tinh thần, tức là đây là đối với hàng chiếc thiên đã tiên quyết tiêu thiện rất là nhiều, và đó là những người thiện cũng đã đọc cao rồi, thì nếu họ nhập vào Bát Nhã Ba La Mật thì trước hết phải dẫn họ vào chỗ là quán năm ấm tướng là vô thường khổ vô ngã. Từ dẫn vào cái chỗ vô thường khổ vô ngã mới thấy rõ rằng năm ấm tướng là tánh không, là bất sanh, là bất diệt, và đúng khi đó thì họ sẽ thoát được vô thường bồ đề tâm. Đề tha tư do lại tinh thượng trí nên gắn các sắc tướng thượng tinh các sắc môn đều dụng vô sở đất thành Bát Nhã Ba La Mật tướng dẫn đến vô thượng bồ đề. Ở đây có nên một câu hỏi nữa, đang nói về hành Bát Nhã Ba La Mật tướng là vì sao ở đoạn giữa lại nói này, nói là các nhân sắc dụng ích là tâm thượng tướng, tức là tôi nói như vậy để làm dụng ích và làm tâm tưởng cho các bạn cũng sạch. Tại sao? Thì cái phần này đã đáp như sao? Trước nói là năm ấm ao các khác hết thảy là vô thường, là khổ không vô ngã. Sau hết rồi phải nói là các khác là biểu nguyên, là tịch diệt, là bất khả bất. Rồi ngài cũng nói là hết thảy các khác là ở đó không, là do mê hiên hòa hợp mà ta. Ngài cũng nói là đến lụng chính, đến lụng thánh, bất cần khác nói về hành Bồ Tát Đạo, để cho hết thảy tất cả chúng sinh thấy rõ rằng khi các khác đều là ở đó là bất, là ở đó không, là vô ngã, là vô sinh, do duyên họ thành có đánh bại cái sâu thức dẫn đến các tất cả các pháp. Khi đã có đánh bại, khi đã có sâu thức rồi thì mười pháp này á, nó là lực nhân sinh, nhân khởi biến hóa, cái cây hòa, cái vũ trụ chúng sanh ra trong điên đảo, dùng cái phân biệt mà chấp phá tất cả các bậc, có thể lầm tưởng rằng tất cả các sự vật này có thể do một vị chúa tể nào đó tạo ra, mà chẳng biết tất cả các sự vật đó và ra từ núi cao, từ rừng rậm đến ruộng vườn, đến cây cỏ, dẫn đến cho tất cả các chúng sinh, dẫn đến đấng đại và đấng đạo tạo ra sức, dẫn đến sáu cái thức chuẩn đi đứng và tạo ra các sự đi đứng nằm ngồi nói vân vân, mà giống như những nhà hiển thực tạo ra hoa các con người ra vật ở trên sân khấu, khiến cho người xem lầm tưởng rằng thật có. Thật ra tất cả các cảnh trên sân khấu do nhà hiển thực tạo ra đó đều là những cảnh, và những vật ở trên sân khấu đó đều là cảnh khóc, đều là không khóc. Hết thảy tất cả các pháp, hoặc là do nhân duyên hòa hợp sanh, hoặc là do sự cảnh sanh, hoặc là do sự tương ưng nhân duyên hợp sanh, hoặc là do quả báo nhân duyên sanh, nếu thường quán như vậy thì hiện ra báo được tăng trưởng. Ví theo cái hạt giống cũng giống như là do mà cái hạt giống đúng thời đúng tiết đủ phân đủ đáng đủ nước chăm sóc chu đáo thì cây sẽ đem hoa chất trái cũng như vậy. Người tu hành dùng đủ trí lực để quán hết thảy các pháp dần dần chỉ đến chỗ như hiểu như hóa điều chẳng có chủ pháp dẫn mạnh phát tâm cầu vô thượng bồ đề. Nay tuy nói là phát tâm nhưng thích chứng về sau sẽ thích vô thượng bồ đề. Cho nên vậy là ngài cái bồ đề đã nói rằng cái pháp đó là nhận thức và tăng trưởng và tất cả chúng sinh để thoát khỏi tâm vô thượng bồ đề. Nếu đó là tâm người hướng không có trong tâm vô thượng bồ đề thì đó là như kiểu như thế nào, thì cái phần này cũng có người đặt ra như vậy. Thì khi đã vào được đắc nhã ta la mật rồi thì biết hết tất cả các pháp là chẳng phải tướng thường và cũng chẳng phải tướng vô thượng. Như vậy tất cả các pháp đều không phải thường mà cũng không phải vô thượng. Hồi xưa thì khi mình mới học đó, thì mình mới biết rằng tất cả, khi mình quán á, hơn tất cả các pháp đều là vô ngã, thì mình thấy rõ là tất cả các pháp đều tự chất định lực vô thực. Nhưng mà khi mình đã quán rằng tất cả các pháp đều là tánh không á, thì mình thấy rõ rằng tất cả các pháp, hơn các pháp tương cũng chẳng phải vô thực. Vì nó là tánh không. Thì bao giờ mình nói rằng tất cả các pháp đều do duyên sanh á, cho nên nó phải bị định lực vô thường chứ thôi. Nhưng mà sau khi mình gắn tất cả các pháp đều là tánh không, nhưng tại vì cái nhân duyên sanh của nó cũng là tánh không. Vì cái nhân duyên sanh ra nó cũng là tánh không, cho nên không cần nói sanh mà cũng không cần nói diệt. Chính vì vậy mà không cần nói vô thường nữa. Thì mình hiểu như vậy đó. Cho nên các pháp cũng chẳng phải là thường tướng mà cũng chẳng phải là vô thường tướng, bởi vì chúng sanh vô minh hay là bởi vì có những cái gọi là con có những ngàn người chưa rõ biết, cho nên họ chấp rằng các pháp hiển nhiên như vậy đó, tự nhiên như vậy đó, hoặc là do một đấng chúa tể nào tạo tác ra nó như vậy đó, và sơn hà đại địa thủy hỏa phân đều là thường có như vậy đó. Do vì họ thức thường cho nên thân này là thật, sơn hà đại địa là thật, có con người là thật, có sự hiểu biết là thật, có tư tưởng là thật, có tư duy là thật, có sự sống thật. Cho nên họ làm cách như vậy mà phải dùng vô thường tướng để đối trị với cái pháp làm cách đó. Rồi sau khi mà họ dùng được cái vô thường đó là như vậy, là con người không có thật. Nếu có thật thì làm sao nó biết đánh? Như vậy thì mình té ra là có biết đánh à? Té ra là có chết chứ? Có chết chứ? Như vậy thì vô thường. Và rõ ràng, không rõ ràng là hoa nở rồi thì tan. Đó là, tới ra hoa nở rồi nó sẽ tan. Rồi con người sao có tưởng mãi mà không già? Con người trẻ rồi sẽ già, sẽ chết. Như vậy thì làm sao tránh khỏi được già, làm sao tránh khỏi được chết, làm sao tránh khỏi được bệnh, đấy, tất cả những cái đó, đúng ra thì định luật vô thường. Và rõ ràng trước mắt mình thì cảnh vật bị không gian và thời gian xảy ra. Nhưng làm thì quy luật tất yếu của vô thường, đó là quy luật tất yếu. Và mình kết luận rằng tất cả các pháp đều là bất định pháp. Cách mắm của nó là bất định pháp, không thể nào có định pháp được. Cho nên mình hiểu được cái chỗ bất định pháp đó. Cho nên nắm bắt được cái chỗ bất định pháp đó, coi như mình đã hiểu được tập pháp. Nhưng mà cái vấn đề đó thì mới lại bị bỏng đạo Phật Pháp rồi. Vừa hiểu gì hết. Rồi sau khi bạn nghĩ rằng tất cả các pháp đều là bất định pháp rồi, thì bây giờ bất định pháp thì đối trị với cái định pháp. À, mình nhớ như vậy rồi. Tự nhiên pháp đối trị với cái vô vi pháp. Như vậy thì vô vi là gì? Tự nhiên là gì? Đến cách nào mình biết rằng vạn pháp đều là tánh không, thì vô vi cũng tánh không, mà tự vi cũng tánh không. Như vậy rõ ràng vô vi cũng chỉ là danh tự, mà tự vi cũng chỉ là danh tự. Như vậy pháp chỉ có trong danh tự, trong ngữ ngôn. Còn tướng của nó thì tập tướng của nó là vô tướng, mà vô tướng cũng không thể chỉ bày được, cho nên gọi là vô tướng tu. Thì như vậy thì rõ ràng mình biết rõ, à như vậy thì cũng chẳng phải thường mà cũng chẳng phải vô thường, cũng chẳng phải hữu mà cũng chẳng phải vô, bởi vì nó là không có tự tánh và nó không có tự tánh. Thì như vậy thì nó làm sao, nó làm sao thì ai muốn làm sao thì cứ nghĩ nó làm vậy. Mà mình muốn làm sao nghĩ làm vậy thì cái nghĩ đó mình cũng biết là mình nghĩ vậy là được rồi. Rồi lúc thì mình nghĩ rằng nó không có gì để nghĩ. Sao không có gì để nghĩ thì mình tưởng rằng nó không có gì để nghĩ thì mình không cần nghĩ. Mà không cần nghĩ cũng không phải không cần nghĩ là được rồi. Tại vì mình nói cái gì cũng sai. Nói gì cũng như là con như là sở tiến trước. Bởi vì nó là tất cả đất, mà tại sao là mình sẽ chỗ xả đất? Tại vì mình giải rớt cuộc rồi thì cũng không. Như vậy thì anh xả đất cái chỗ không rồi. Đó, như vậy thì rớt cuộc rồi cũng có gì hết. Như vậy thì anh xả đất cái chỗ không có gì hết. Mà nếu đã làm chắc rằng chỗ không có gì hết thì đương nhiên là anh sẽ rơi vào chỗ đạo nghĩa. Là anh sẽ tích bằng một cái tính chất nó đó là chết rồi là hết. Mà người ta biết rằng con người mà tất tình thể mà biết rằng cuối cùng cũng là không á, cuối cùng cũng là không. Chỉ không nó, cái chữ không này là nó lấp la lấp dẫn gì, bởi vì rốt ráo là tánh không, rốt ráo là tánh không, rồi cái gì cũng không. À, như vậy thì cái chữ không này cho nên người ta lấy cái chữ không đó người ta làm mưa làm gió được. Và cái chỗ đó không ai dễ ra được hết. Bởi vì nghĩa là hình như chỗ đó của mình không hiểu lắm. Và chính là con hiểu là nó tạo cho mình không hiểu hiểu. Không có hiểu. Cho nên ở đây nó nói là cho nên ở đây có cái phẩm sâu ở cái phẩm, tức là cái tiếp theo, tức là cũng chuyên viên này cũng đã biết rồi. Cho nên cả nắm vững là cả hai tâm đều là tâm, là phi tâm tướng. Tâm phi tâm tướng tức là tưởng có tâm tướng. Vì sao? Vì các pháp tướng rất ra là không. Tâm tánh không chẳng có tướng tâm. Tâm tánh không chẳng có tướng tâm. Tâm có tánh không, bởi vì nó là không có tướng tâm. Như vậy thì cái gì là tâm? Cho nên gọi là phi tâm tướng. Cho nên còn gọi nó là vô tướng. Nếu nói đến hồi hướng thì có đề cập hai cách đối đãi. Hồi hướng rồi đó, hồi hướng rồi đó. Ví dụ như bây giờ tôi nói mình hồi hướng về kia thì như thế, tức là tôi đứng đây rồi tôi hướng về kia, tức là nó phải có hai cách đối đãi, tức là ngay cái điểm phát xuất và tới cái đích còn tới chỗ phát xuất. Nhưng mà tức là ở đây nói là nói đến hồi hướng thì phải đề cập đến hai cách đối đãi. Ví dụ như xe chạy từ hướng nam sang phương tây, rồi xây trở về hướng Nam thì anh Thùy Minh mới gọi là thầy hướng hả? Nếu xe cảnh thật có mà phương cũng không thật có thì phương cũng cảnh thật có. Thì hồi hướng như vậy thì hồi hướng anh thì cũng chẳng thật có cái chỗ hồi hướng. Nếu mà xe không thật có mà phương cũng thật có thì cái hồi hướng cũng không thật có được. Đã sắp được rồi không thật có. Cũng như vậy, tâm là bất khả đắc, vô thượng Bồ Đề cũng được là bất khả đắc. Như vậy tâm hồi hướng và tâm vô thượng Bồ Đề cũng là bất khả đắc. Tâm là thường tướng, là bất sanh, bất diệt, là sinh tâm tướng, là bất khả tướng người tướng. Đã là bất khả tướng người tướng thì sao? Đã chứ là bất khả tướng người tướng, vô thượng Bồ Đề là bất khả tướng người tướng, là sinh tâm tướng thì đã là bất khả tướng người tướng. Thì mình ở mình lộn trường. Tại vì cái kia là tất cả tư người tướng là tại sao còn nghĩ nữa? Cho nên chẳng thể tư duy, chẳng có thể suy lường, chẳng có thể chấp thủ vào chỗ suy lường đó. Phật biết rõ ngày tư người đề như vậy đã thâm nhập tất nhạc ta là mặt đó. Biết rõ tư người đề đã thâm nhập tất nhạc ta là mặt. Nhưng mà ngày tư người đề thâm nhập tất nhạc ta là mặt. Nhưng mà ngày có thưa trước rồi sao dùng. Nhờ Phật lực mà tôi nói cái chuyện thâm nhập đó. Đó là nhờ Phật lực mà tôi nói. Tức là cái lúc nói thì xứ là tôi nói vậy thôi. Nhưng mà còn hết nói rồi là hết nói là người hướng mình tới ngồi. Thấy tới cảnh hồi hướng càng lên. Cho nên tâm là tất cả tâm mật và biết cả tất cả tâm mật chỉ là danh từ, biết cả tất cả các pháp đều giải vô hòa hợp cũng chỉ là danh từ, biết cả tất cả các pháp tướng tất cả tâm mật tướng cũng chẳng phải hai, chẳng phải khác nhau như vậy giữa đại chúng và tán thân của người này. Lần thấy âm là thanh văn mà lại thiết được thanh nghĩa của tất cả tâm mật cho hàng Bồ Tát nghe làm an ổn tâm của Bồ Tát. Ông cho nên nghĩ rằng mình chưa sạch tập khí quyền ở là không giải bài. Nếu ở nơi các cách được vô chướng ngại thì sẽ biết rõ sơ tâm tức là ngay từ bản đầu và hậu tâm tức là ngay đến cái tâm sau cùng chẳng có gì riêng khác. Hãy tinh tấn tu tập ít một viên thành Phật đạo. Khi ngày tôi mới đời tán thán ngày tôi mới đời tức là tán thán tất cả. Còn ngày tôi mới đời đạo duyên. Ông đã có căng thẳng bệnh rồi. Ngài tôi là tự nghĩ nào được thập tướng pháp mới thoát khỏi sanh già bệnh chết, nữ đạt được thập tướng pháp mới thành tựu được vô lượng công đức. Bởi vậy cho nên mong ta phải là thiết bất nhạc căng mặt, lại nữa do tập tướng những đạo đức tâm hiểu pháp như độ pháp của lượng chúng sinh đã được thiện duyên nhưng cho tập pháp được đạo đạo. Bởi vậy cho nên ta phải là thiết bất nhạc căng mặt để báo đền ơn Phật, lại nữa tu tập quá khứ, tu tập hiện tại, và tu đại đệ tử ngay duyên thiết các nhãn ba la mật mà mới được thành Phật. Đã cho nên tự nhiên như vậy cho nên ngày tôi vừa đầu mới đặt Phật, đặt Đức Thích Tôn, anh quán khứ tu Phật, cùng chú đệ tử, nói sáng khắc ba la mật cho hàng Bồ Tát thế. Chứ họ vào vô cùng Bồ Đề, hôm nay con cũng bị Bồ Tát nói sáng khắc cái mặt khai thật lợi ích mình biết tạo được. Đạo vô cùng Bồ Đề con nguyên theo Phật tâm nhờ Phật lực, nguyên theo Phật tâm nhờ Phật lực. Giá trị mới có thể lạc trước các nhà cái mặt tại đại sinh hồ này. Và cũng nên biết ba ngôi tâm đảo mà Ngài Tôn Bồ Đề muốn nói trên đây, tức là ba cái ngôi tâm đảo. Mà Ngài Tôn Bồ Đề muốn nói là nguyên theo Phật này, mà thuyết sáng sát ba la mật này, cho Bồ Tát nghe, cho các vị khác nghe, tức là nói đến ba ngôi tâm đạo đó, Phật, Pháp, Tăng. Như vậy thì Phật đạo ở đây, tức là nói đến cái tánh thể sáng suốt, Pháp đạo ở đây, tức là nói đến sáng sát ba la mật. Tâm đạo ở đây, tức là gồm cả chính vị Đại Bồ Tát. Như vậy sáng sát ba la mật ở đây, chính là diệu pháp. Để khai thị của chúng sinh thoát ly sinh tử, Bồ Tát phân biệt nói sáu pháp ba la mật bình giải hoa của chúng sinh, trả ác thành thiện để dìu dắt chúng sinh nhằm biến nguyên tất cả các khổ. như thế các nhà tay mặc dù hiện đại này chưa được thỏa đáng, dù hiện giờ ta chưa được thỏa đáng, nhưng quyết định về sau chúng ta sẽ thành thỏa đáng.
Đó.
Trong cái phần đó thì hôm nay chúng ta và nó là tiếp tục nữa trong phần kinh này chúng ta nghe thì lúc bây giờ ngài chúng ta đều nói dấu tức đều là nhớ rằng thưa ngài triều sĩ ca, ngài có biết rõ là bồ tát hành bách giả ca la mật phải tướng và cảnh nhân tướng như thế nào vậy, thế nào là nhân tướng, thưa ngài triều sĩ ca là tức đều là nhân. Khi hành tất nhã ca la mật Bồ Tát sẽ biết rõ tức là không, dẫn đến tức là không, Bồ Tát cũng phải biết rõ Bồ Tát cũng là không, cũng phải biết rõ Bồ Tát cũng là không, Bồ Tát cũng biết rõ tức không, dẫn đến tức không và Bồ Tát không đều chẳng phải hai và chẳng phải phải khác. Bồ Tát ma tát khi hành tất nhã ca la mật nên ăn cứ như vậy, Bồ Tát biết nhãn dẫn đến ý, sắc dẫn đến sắc, giữa chúng dẫn đến tức chúng đều là không, biết là Bồ Tát cũng là không, Bồ Tát biết là nhãn, nhãn không dẫn đến trí không, sức không dẫn đến pháp không, địa chủ không dẫn đến thức chủ không, Bồ Tát không chẳng phải hai chẳng phải số, Bồ Tát biết là vô minh dẫn đến lại thử vô minh diệt, dẫn đến lại thử diệt cũng là không, biết là Bồ Tát là không, là biết là vô minh không vô minh diệt cũng là không, dẫn đến lại thử không tử không, lão tử diệt không và Bồ Tát không là chẳng phải hai chẳng phải khác, Bồ Tát ma các thành đắc nhã ca la mật nên cứ như vậy, để biết rằng ca la mật dẫn đến đắc nhã ca la mật nội không dẫn đến vô pháp của pháp không, đến những trí dẫn đến người cách bất tình pháp, hết thảy các tâm người và lãng nhiên không đáng thừa thích chi phật thừa phật thừa Bồ Tát thừa, Bồ Tát cũng là biết như vậy đó, an trú là an trú như vậy đó. Trong một thế ngoài kia của cha Bồ Tát Na Tát khi hành đắc nhã ca la mật thì nên chú gì vậy đó. Hôm sau chúng ta tiếp nha. Và có hỏi gì không? Điều không? Điều nào cũng hỏi gì nhỉ? Chúng ta hỏi đó.
Ta đọc lộ sơ cách ca bao mê sạc.
Bây giờ ngài sư Bồ Đề nói với ngài thích đề thành viên rằng thưa ngài sư Thích Cơ, ngài có biết rõ Bồ Tát hành đắc nhã ca la mật là sẵn năm tướng và chẳng năm tướng như thế nào vậy? Thế nào là năm tướng? Thưa ngài sư Thích Cơ, khi hành đắc nhã ca la mật Bồ Tát biết sắc là không, dẫn đến thức không, rõ biết rõ Bồ Tát cũng là không, Bồ Tát là biết rõ thức không, không dẫn đến thức không và Bồ Tát không là chẳng phải hai của cái khác. Đó. Hôm trước chúng ta đã nghe hết cái phần này. Đó là nhân chú. Nhân chú tức là tứ là nhân tứ, tức là tứ là lâu vô tứ, vì biết rõ tứ là tất cả hết hết đều là không, biết rõ là biết rõ là
mẹ mười năm đầy đủ mười lực đến đê sở ý đến đê ngài trí mười tám bậc cảnh pháp đầy đủ đại từ đại bi đầy đủ 32 chú tóc Bồ Tát mới như vậy, nhưng mà không có nên tính vì sao, vì tính như vậy là có sở đắc Bồ Tát nói là ta sẽ thấy như mức độ của ta, như mức độ của chư Phật sẽ thành tựu trí sanh khí hạnh được vào Phật đạo, sẽ đến vô lượng cõi Phật để tán thán và cúng dường Phật. Ta sẽ độ vô lượng trí sanh khí hạnh phát tâm vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát nói mà không nên tí, vì sao? Vì cứ như vậy là có sợ đắc. Bồ Tát nói ta sẽ ở trong tánh hạnh người chứng hành pháp hành, ta sẽ là tứ đồ hoàng bảy phen sanh lại, ta sẽ là tứ đồ hoàng, hay ta sẽ là tứ đồ hoàng khi mạnh chuyên được sạch phiền não tư gian nhập nước bàn, ta sẽ là tứ đồ hoàng hướng tứ đồ hàm quả, ta sẽ là tứ đồ hàm nhập hay nhất lai nhập nước bàn, ta sẽ là tứ đồ hàm hướng a la hàm quả, ta sẽ là a la hàm bất lai nhập nước bàn, ta sẽ là a la hàm hướng a la hán quả, ta sẽ là a la hán nhập vô vi nước bàn. Bồ Tát nói mà không nên tiếng thì chính như vậy là ta sẽ đắc. Bồ Tát nói là ta sẽ là bích chi Phật, ta sẽ tiến bồ tát địa vượt hơn hàng thanh văn bích chi Phật, ta sẽ được đạo chứng trí, được nhất thiết chứng trí sẽ đắc vô thượng bồ đề, ta sẽ chuyển pháp nhân sẽ hành phật sự, sẽ độ vô lượng vô biên chúng sanh. Bồ Tát nói mà không nên tiến, vì sao? Cứ như vậy là ta sẽ đắc. Bồ Tát nói ta sẽ đầy đủ bốn lý túc, sẽ ở trong các tâm người sẽ thọ hành ra kiếp, sẽ đầy đủ 32 tướng tất, mỗi tướng có 100 kiếp đức sanh. Bồ Tát nói mà không nên tiến, vì tướng như vậy là có sợ đắc. Ngài nên Bồ Tát nói là thế giới của ta hành xa thế giới trong đại thiên thế giới của ta ở khắp mười phương sẽ cùng là chung phương. Cái bồ đề của ta sẽ phát ra vô lượng diệu hương, khiến chúng sanh nào hướng được thì sẽ giúp sạch thân bệnh tâm bệnh, giúp sạch tham sân si, chẳng có tâm thanh mang đất chi Phật, và sẽ vô thượng bồ đề, sẽ được vô thượng bồ đề. Bồ Tát nói mà chẳng nên tu, vì sao? Vì cứ như vậy là có sợ đắc. Bồ Tát nói ở trong thế giới của ta sẽ chẳng có danh tự sắc dẫn đến thích, chẳng có danh tự đàn ba la mật dẫn đến, chẳng có danh tự bát nhã ba la mật, chẳng có danh tự bốn niệm xứ dẫn đến, chẳng có danh tự 18 bất cảnh pháp, cũng chẳng có danh tự tứ đại hoàng dẫn đến Phật. Bồ Tát nói mà chẳng nên tu, vì sao? Vì cứ như vậy là có sợ đắc. Vì chữ Phật đắc vô thượng bồ đề, mà vô thượng bồ đề là pháp vô sở đắc. Thương ngài Chư Thích Ca, bởi vậy cho nên Bồ Tát hành bát nhã ba la mật chẳng nên tu, vì bát nhã ba la mật là vô sở đắc. Lúc bấy giờ ngài sẽ là có tự nhận rằng như vậy thì Bồ Tát hành bát nhã ba la mật nên ăn cứ ở đâu? Thì bồ đề hỏi theo ý ngài thì chư Phật ăn cứ ở đâu? Ngài sẽ là các pháp chi Phật, tướng đâu vô sở tướng, nhưng Phật chẳng tứ tâm sắc dẫn đến chẳng tứ ở tâm thức, chẳng tứ tâm hữu biến pháp, chẳng tứ tâm vô biến pháp, chẳng tứ tâm vô biến pháp, chẳng tứ tâm vô biến pháp, chẳng tứ tâm chẳng tứ tâm nhất thiết, chẳng tứ ngài của bồ đề nói, thưa ngài sẽ là pháp chi hành đắc nhập tâm mật bồ tát. Chẳng tứ như chư Phật, có nghĩa là ăn tứ nơi sắc thi tướng, cũng chẳng phải khi ăn khi bất tướng, khi thực hành bát nhã ba la mật bồ tát phải học như vậy, phải ăn tứ năng pháp vô sở tu. Ta thì ở đây chúng ta thấy rằng khi hành bát nhã ba la mật đó thì bồ tát phải dùng 18 không để quán rõ năm ấm. Chứ nếu mà cần quán rõ năm ấm, cho nên khi mà quán rõ thì 18 không, tức là từ ngoại không, ngoại không, ngoại không, thì đại không, rồi thì là vô vi không, hữu vi không, tánh không, tán không, rồi mất khả đắc không, tức là trong 18 không mà chúng ta đã học từ trước đó. Thì như vậy tức là khi dùng 18 không nó tán rõ năm ấm, tức là quán sát họ tưởng hành thức đều là tán không. Khi mà quán năm ấm là tán không rồi thì Bồ Tát xả ly điên đảo, xả ly tức là con xả ly tất cả các cái khổ,
các cái ưu tư khổ não, cái hành khi bị điên đảo chất lên ánh tướng, chất lên ánh tướng, cái vật chất có sắc, có thọ, có tướng, có hành, có thức, chất có đồ tác tướng, cái vật chất có đồ tác tướng, chất có mình ánh tướng, là chất có đồ tác tướng. Do đó cho nên dẫn đến ưu tư khổ não. Cho nên ở trong cái bài kinh Bát Nhã người nên nhớ mà chúng ta đọc đó, hành tâm Bát Nhã ta một na thời chi chi ngũ uẩn giai không độ nhất thiết bộ ấp. Thì như vậy thì Bồ Tát khi hành Bát Nhã ta mặc đó dùng 18 không đấy, dùng 18 không quán nằm mặn. Dùng 18 không quán nhanh ấm cũng biết rõ rằng nhanh ấm là nhanh ấm đến không ra tự tánh, tức là đến tự tánh không. À, rồi chẳng nên hay cho nên Bồ Tát biết rõ tất cả nhanh ấm, tất cả chúng sanh là không, thì khi biết nhanh ấm là không thì chúng sanh là không. Đó, à, nên không thấy các Bồ Tát tướng, tức là không thấy các Bồ Tát tướng có nghĩa là nói chung là không thấy có có cái tướng, không có cái tướng, có cái định tướng Bồ Tát. Tức là không thấy có cái định tướng Bồ Tát. Ví dụ như là những cái sự hiện, sự ứng hiện của những bậc mà siêu xuất trí tuệ đó, họ đạt tới cái chỗ mà, đang đạt cái chỗ thanh của Bát Nhã rồi, thì khi mà họ đạt đến cái chỗ siêu xuất trí tuệ thì ứng hiện vô lượng vô biên thân, ứng hiện vô lượng vô biên diệu pháp. Nhưng mà họ không tiến ở trong bất cứ một điều thế nào cả. Nhưng mà tiến sanh thì đương nhiên là thấy có cái Bồ Tát tướng, thấy có hành vi của Bồ Tát, thấy có tướng của Bồ Tát. Nhưng mà ngay khi mà được, khi mà hành được, ăn hành Bồ Tát đạo thì khi đó phải, khi đó phải hành thâm Bát Nhã Ba Mật, phải biết rõ tất cả những hành tướng đều là tánh không. Nên nói năm ấm không Bồ Tát không chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác Bồ Tát. Tức là năm ấm không và Bồ Tát không chẳng phải hai cũng chẳng phải khác. Năm ấm không tức là nói về ngã không đó. Và nói đến Bồ Tát không chẳng phải hai mà cũng chẳng phải khác. Bồ Tát tức là nói về cái hành tứ diệu, cái hành pháp diệu. Nếu những cái hành pháp hành tứ diệu thì nếu có cái, nếu là có cái ta thì nó có cái ta hành. Nhưng mà đằng này cái ta đã không dựng lập được thì cái ta hành cũng không thể dựng lập được. Cho nên cái này nghĩa là giữa cái ta và cái ta hành nó không phải hai mà cũng không phải khác. Nghĩa là nói chung là bất nhất bất dị, tức là cũng không phải một mà cũng không phải khác giữa cái ta và cái ta hành. Như vậy thì giữa cái vấn đề hành á, tức là cái dụng của tự tánh, cái dụng của tâm, cái hành pháp đó là cái dụng của tự tánh, cái dụng của tâm. Nhưng mà cái hành pháp này nó không ngoài ta, nhưng mà giữa cái ta và cái hành pháp là nó không phải một. Cũng như giữa cái lửa, đống lửa và hột quẹt, cái đống lửa và hột quẹt cũng không phải một mà cũng không phải khác. Ví dụ như tôi giơ tay lên thì cái giơ tay lên nó cái giơ tay lên nó không phải tôi mà cũng không phải khác rồi. Tức là cái hành động giơ lên thì nó không phải, không cái tay giơ lên không phải tôi, không phải tôi giơ lên, nhưng mà cũng không ngoài tôi. Cho nên gọi là không phải một mà cũng không phải khác. Cái bước chân tôi đi thì có cái tiếng đi, nhưng mà nếu mà nói về cái đi thì không phải tôi, nhưng mà cũng không ngoài ta thì tôi đi đi. Như vậy giữa cái đi và cái ta, giữa cái đi và cái ta không phải một mà cũng không phải khác. Giữa cái nói, ví dụ tôi nói thì cái âm thanh giữa cái âm thanh, giữa cái âm thanh nói ra và cái hiện hữu của tôi thì cũng không phải một mà cũng không phải khác. Âm thanh không phải là tôi, nhưng mà nếu không có tôi thì làm sao có âm thanh đó. cho nên nó gọi là không phải một mà cũng không phải xa. Cho nên năm ấm không và Bồ Tát không cũng không phải một mà cũng không phải xa. Năm ấm không tức là năm ấm tánh không và Bồ Tát cũng tánh không. Là năm ấm tức là cái ta là tánh không, và cái ta hành cũng là tánh không. Cái ta gọi là tánh không và cái ta hành cũng là tánh không. Như vậy thì cả hai này đều là tánh không. Nhưng mà nói rằng nó là một hay nó là khác thì nó cũng không phải một mà nó cũng không phải khác. À. Đó, cho nên ví dụ như bây giờ ở đây tôi nói ra ví dụ như là chim đàn là một loại gỗ rất quý, rất thơm mà người ta thường đốt lấy hương để cúng Phật, lại có được cái tánh cao cho nên thường làm thuốc để mà trị bệnh. Thế nhưng sau khi một cây chim đàn và một cây gỗ tạp bị lửa nó thiêu rụi rồi, khi mà lửa nó hủy diệt rồi thì cả hai khác đó chẳng còn khác nữa. Nhưng mà lúc bây giờ hai pháp diệt đó thì cũng chẳng phải hai mà cũng chẳng phải một. Cái lẽ ở nơi tánh không thì nó là bình đẳng, ở nơi tánh không nó là bình đẳng, nhưng mà nó không phải hai mà nó cũng không phải một. Không phải hai tức là nó bình đẳng tánh không, khi nữa nó thiêu rụi thì xem như cái ta đó nó chỉ thấy sao hai, nó chỉ có một vị, một cái màu thôi. Và cũng là một cái sự thiên rụi thôi, tức là nó cũng tan biến mất rồi. Thì cái này bây giờ không có nhận, nghĩa là không nói nó là khác được, vì nó đều là tro bụi, tất cả đều là tro bụi. Cái vỏ chân đàn chúng tôi cũng trở thành tro bụi, mà cái vỏ tạp này cũng trở thành tro bụi. Ngay cái vỏ tro bụi đó là bình đẳng, nhưng mà cũng không phải hai mà cũng không phải một đâu. Tức là ở trong cái ta buồn đó, nó vẫn có mang cái đặc trưng riêng của nó, mang cái đặc trưng của nó, cho nên nó không phải một mà nó cũng không phải hai. Thì cũng như là cái hành pháp giữa cái hành pháp giữa và giữa cái ta, cái hành pháp là giữa cái ta, cái sống và cái nước, sống và nước tức là cùng là một thể ra. Nhưng mà sống và nước không phải hai mà cũng không phải một. Cái lực bụng sống lên á, mình bụng sống, nhưng khi nó đã dâng cao lên thì không gọi nó là nước mà gọi nó là sống. Như vậy thì ở trong cái thể thì nó đầm nhất là nước, nhưng mà nước là nước, sống là sống, nó không phải hai mà cũng không phải một. Nếu nói nước là sống thì cũng không phải, mà nếu nói sống là nước thì cũng không phải. Biết như vậy á tức là biết rõ là phân biệt khác. Tức là khi mình biết như vậy tức là mình phân biệt khác một cách rõ ràng. Nhưng mà phân biệt là phân biệt trên danh ngôn, trên cái giả tướng, trong những cái danh ngôn, những giả tướng để phân biệt khác. Nhưng mà nói về cái thể tánh không, tức là nó bình đẳng tánh không. Bây giờ thì nơi cái thể bình đẳng tánh không đó, nơi cái thể bình đẳng tánh không đó thì tất cả các pháp đều là tích nguyên vắng lại. Nhưng mà khi có cái dụng thì mỗi cái dụng đều có cái sự nguyên pháp khác nhau. Cho nên người vô ký thì chấp các cái pháp tướng ở thời kỳ mà chưa hủy diệt á, anh thời kỳ mà nó chưa bị hủy diệt và ở thời kỳ nó đã bị hủy diệt rồi thì có khác nhau. Cái pháp tướng á, ví dụ như bây giờ cái hoa này trong thời kỳ nó chưa hủy diệt và đến thời kỳ nó hủy diệt chứ nên nó trở thành cao mũi thì người ta chấp có khác nhau. Chấp có khác nhau tức là cái hoa chưa hủy diệt và cái hoa đã hủy diệt. Như vậy thì những cái người mà gọi là tức là người vô tướng là người ta chấp tình tho bụi và hoa khác nhau. Thế nên khi đã đứng yên được rồi á, ha, khi mà khi đã đứng yên được rồi á, thì các khác đó tức là coi như khi đã đến chỗ tột cùng á, khi đến chỗ tột cùng là cái hủy diệt và cái siêu hủy diệt, thì đi đến chỗ gốc rác tột cùng của nó vẫn là bình đẳng tâm thật. Đó là bình đẳng tâm không. Bảy năm mươi như vậy á, cho nên khi ở nơi bình đẳng tánh không, tức là nó không có đầu mối và nó cũng không có chung cuộc. Nhưng mà khi nó hiện tướng như vậy á, thì đương nhiên thấy rõ ràng nó có đầu mối, tức là bây giờ, tức là nó đương là cái hoa tươi, và nếu bớt đi thì nó là trở thành một miếng to tàn. Nhưng mà cái người trí á, thì người ta không có phân biệt được, không phân biệt như vậy. Mà cái người trí người ta nhận rõ rằng bản thể của cái cao tràng đó và bản thể của cái hoa này đều là tánh không, đều là không có đầu mối và không có chung cuộc. Nhưng mà thì khi nó không phải khi nó tàn ngũ giống hay là khi nó ở sanh tươi, tức là không cố ở trong cái chỗ sanh tươi của nó mà cũng không cố ở trong cái chỗ tàn ngũ của nó, người mà không cố ở cái gì, tức là coi như ở cái hiện hữu và cái không hiện hữu, cả cái hữu và cái vô này mà không cố thì đương nhiên người đó là tính tình chỗ vô tư. Mà khi tứ tình chỗ vô tư thì nó bằng đến cái tấm thể như như không. Cho nên ở đây nói là Bồ Tát nên tứ, nên tứ nơi cái, nên tứ nơi vô tư. Bồ Tát nên tứ ở nơi vô tư. Vì tại sao nên tứ nơi vô tư? Bởi vì bình thường thì người ta phải có cái thấy có nhiều và thấy có sự tinh, thấy có bất khả, thấy con mình và thấy mình có tư, có đất sạch. Nếu mình thấy là mình có hiện hữu và mình có cái pháp tư để đất sạch ta thì như vậy là chưa thấy rõ năng ấm không và chưa thấy rõ được Bồ Tát không. Thông thường thì vậy như vậy đó. Thông thường là gì? Là vậy cho nên người ta kêu là phàm thân phàm phu vô trí hay là người vô trí là vậy. Tức là họ chú tâm đến hành tướng, họ chú tâm cái ta và cái pháp hành của ta. Cho nên ở đây nói là Bồ Tát ở trong cái phòng này là chẳng nên tướng cái gì, chẳng nên tướng bàn ba la mật dẫn đến chẳng nên tứ tâm giác nhà ta la mật, chẳng nên tứ tâm bốn niệm xứ dẫn, chẳng nên tứ tâm 18 bất cộng pháp, chẳng nên tứ. Bởi vì biết rằng cái ta tột cùng của cái ta thì nó là tịch nhiên vắng lặng, tột cùng của cái tự chứng không thì nó vẫn là tịch nhiên vắng lặng. Cái tột cùng của nó là bạc ngôn ngữ bạc sư lượng, tột cùng của nó là bạc ngôn ngữ bạc sư lượng. Như vậy thì khi mà mình còn có suy lượng, khi mình còn có ngôn ngữ để những bày ra đó, thì cái sự những bày đó nó chỉ trong cái chỗ hạn lượng, nó cũng chỉ là phát tiến hạn lượng, là ngôn ngữ âm thanh, dùng ngôn ngữ, dùng lời nói, dùng tư duy để mà nói, thì cái tư duy đó là hình dung về cái tánh thể nhân. Chứ nó không bao giờ dùng lời nói mà nói được cái hàng nói ra đó là gì. Nhưng mà nói về cái gì, chứ không phải nói gì, không phải nói gì. Đó, cho nên ở đây nói là chẳng nên tứ tâm đàn ba la mật, chẳng nên tứ tâm đàn là ba la mật, tức là mình thấy có mình và thấy có đàn ba la mật. Cũng như bây giờ mình nói mình ngồi đây mình nghe pháp chẳng hạn, thì chút nữa đây sẽ có cái phần đó, chút nữa sẽ có cái phần là thấy có mình ngồi nghe pháp không mà có cái pháp để nghe không. Đó. Thì ở đây cái phần là nên tứ và chẳng nên tứ, thì tại sao? Bởi vì tất cả các pháp đều là vô sở hữu. Vì tất cả các pháp đều là vô sở hữu cho nên Bồ Tát phải nhận vô sở đắc, thầm thâm bát nhã, nhận vô sở đắc để mà thực hành sáu pháp ba la mật. và tất cả các phước điền ở đây, các câu hỏi là tất cả các phước điền của vị thừa vì chẳng nên chú còn hiểu được như một nơi phước điền của Phật là vì sao chẳng nên chú vì tất cả các pháp thân ở đây thằng đáp này ở đây hết thể phước bồ tát những tâm bình đẳng à, dù là phước điền Phật là lớn, phước điền chúng sanh là nhỏ, bồ tát vẫn xuyên bình đẳng như nhau. Lại nữa hết thảy xứ đều là không, nên chẳng đánh cứ Bồ Tát dựng tâm mình đẳng hành bố thí, nên chẳng có phân biệt phước điền, vì nắng tâm phân biệt phước điền là phá hủy đại lý tâm và phá hủy cả pháp bố thí thanh tịnh. Nếu như rời sơ địa nó có nghĩa địa đã có lợi nhỏ mới cầu được lợi lớn, bởi vì vậy cho nên nếu còn vẫn còn chấp tâm vẫn còn thủ tướng thì chẳng thể được đạo quả vô thượng Bồ Đề. Sự biến nhắc lại là Bồ Tát dùng tâm bình đẳng là bố thí. Tại sao dùng tâm bình đẳng? Bởi vì Bồ Tát thấy rõ ngã không và chứng lên không. Bồ Tát thấy ngay chứng phước điền cũng là không. Bồ Tát thấy ngay phước điền cũng là không. Là đó cho nên không có phân biệt phước điền. Vì nếu còn nhấn cái tâm phân biệt là phước điền Phật là lớn, phước điền chúng sanh là nhỏ đó, thì như vậy á, tức là coi như là Bồ Tát đã xả bỏ cái pháp bố thí thành tịnh, tức là phá pháp bố thí thành tịnh. Chúng ta xả bỏ đó là phá pháp. Tôi ví dụ như bây giờ có một báo cáo này, có một cái phần mà hôm trước tôi có đưa ra thí dụ đó, ở trong kinh có đưa ra, trong phần kinh có đưa ra để thí dụ là có một vị có một vị tới cúng dường cho Đức Phật một bát cơm. Thì khi mà Đức Phật vừa nhận bát cơm như thì Đức Phật cho con chó này. Nghe đương nhiên là mình thấy mình thấy nó hơi kỳ tại vì cúng giờ là cúng giờ là con cúng giờ có nhiều lượng vậy, con cúng giờ là cúng giờ cho thầy, con phải cúng giờ cho nó, mà lần này thì bé của con thì cho nó là con là bảy vì cúng giờ cho thầy con trước, còn cúng giờ nó anh sẽ có trước đó. Cúng dường cho Phật con phước, 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 con phước. Nhưng mà ở đây á, mình dùng tâm bình đẳng. Dùng tâm bình đẳng là sao? Có nghĩa là mình đã có tâm cúng dường, tức là mình sao? Tức là có tâm cúng dường hay là có tâm bố thí. Thì mình phát khởi cái tâm cúng dường, mình phát khởi tâm bố thí. Tức là mình đã tu tập về cái gì? Ngã không và pháp không. Thì mình được cái cách ngã không và pháp không. Tại sao mình còn cứu trên cái cứu phước điện? Tại sao còn mình còn cứu trên cái pháp hành bố thí? Nếu mình cứu trên cái pháp hành bố thí thì lập tức là mình đã mình nhận hướng là mình cho con cũng như vậy là con muốn được cầu ở Thượng Bồ Đề. Mà cầu ở Thượng Bồ Đề cũng là cầu đến cái chỗ vô sở đất. Cầu vô Thượng Bồ Đề tức là cầu vô sở đất. Bởi vì vô thượng Bồ Đề là nhất thiết chủng tướng, mà khi đã muốn cầu đến chỗ nhất thiết chủng tướng thì mình phải tập tâm bố thí ba la mật. Mà khi mình tập tâm bố thí ba la mật thì luôn luôn mình phải thấy mình ngã không và pháp tập. Mà khi đã thấy ngã không và pháp không thì Phật có Phật nên Phật cũng là tánh không, mà con cháu kia cũng là tánh không. Bởi vì cái tướng Phật, cái tướng Phật cũng là cái tướng Phật đang hiện hữu đó à, thì cũng gọi là hữu vi sắc tướng, mà cái tướng quan cháu đang hiện hữu đó cũng là hữu vi sắc tướng. Như vậy thì người có trí tuệ thì người ta thấy rõ rằng Phật là chúng sanh đó bình đẳng tâm cầm, tức là tướng bình đẳng tâm cầm, nhưng mà nó cũng không phải hai, mà nó cũng không phải một, không phải hai cũng không phải một, nhưng biết rõ nó không phải hai cũng không phải một, cho nên cũng không có bên này mà cũng không có bên kia. Nhưng mà nếu mình không có bên này và không có bên kia thì mình cúng dường như vậy được xuất với người, và cúng dường như vậy là mình cũng không đắc ở trong cái chỗ cúng dường đó, tức là vô sở đắc, tức là dùng vô sở đắc mình có thấy rằng có cái gì chứng đắc trong chỗ cúng dường đó. Tại sao vậy? Tại vì khi mình phát tâm như vậy rồi
Thế nhưng khi mình phát tâm mình cúng dường như vậy là mình để đất cái gì? Tức là mình để đất được cái chỗ vô sở thánh. Mình cúng như vậy là muốn được, muốn xả bỏ cái ngã tâm. Mà muốn xả bỏ ngã tâm thì bây giờ đó mình xả bỏ ngã tâm thì mình chứa trong cái chỗ xả bỏ. Mình chứa trong chỗ xả bỏ tức là mình chứa được cái sức người Phật. Như vậy thì mình muốn xả bỏ là một cái đối với là một cái pháp khác. Để như vậy là con cái cúng dường Phật. Tự nhiên khi mình muốn cúng dường tức là mình muốn xả bỏ cái ta và cái của gì? Của ta. Tức là tài khí. Tài khí tức là cái tài thứ tức là nội tài là ngoại tài, cái ta là cái của ta, ta hay cái ta là cái ta tức là cái ví dụ như đầu mắt tim tưởng gọi là nấu huyết hay như là huyết gọi là đầu mắt tim tưởng rồi xương thịt của mình á, tức là coi như mình bố thí mồ hôi nước mắt của mình á, cái đó là mồ hôi nước mắt của mình là xương thịt của mình á, là tâm tưởng của mình á, mới làm ra được cái món vật đá để mà đem cúng dường, tức là xả bỏ cái ta và cái của ta, một cái pháp cúng dường là xả bỏ cái ta cái của ta. Thế nhưng mà bây giờ mình tiến vào cái chỗ mình cúng thì ngược lại là mình lại càng tâm tưởng cái ta và cái của ta. Thôi mình tâm tưởng vào cái ta và cái của ta. Như vậy thì mình thấy rằng, con rất sung sướng được cúng dường, ví dụ như con rất sung sướng được cúng dường cho đại sư, con rất sung sướng được bố thí cho anh. Nếu mà mình đấu viết theo cái bố thí đó, mình đấu viết theo cái cúng dường đó, là mình chứa ngay trên cái tướng bố thí, mình chứa ngay trên cái đối tượng bố thí, và cái tướng bố thí của mình, mình chứa ngay đó, thì cái đối tượng bố thí đó, họ lại dùng cái mình đem bố thí, họ dùng cái mình đem cúng dường đó, họ lại đem mà cho mà cái, đem cho mà cho cái lượng của mình cúng ứa. Thì mình nghĩ sao? Nói trang cho cái người mình như thế đứng bên, ta sẽ cúng dường, đứng bên, ta thả thả nhé. Vậy thì rõ ràng là mình như mà khi mình vừa khởi không nghe như vậy thì cái cách đối chứ mình xa hợp xa hợp rồi, đại đi tâm xa luôn. Như vậy cái đó mình thấy mình đã hành thành bát nhã to mà không? Tức là không hoan hỷ và không suy nghĩ. Nếu lúc đó mà mình đem vật sở vật sở hữu đó mà mình cúng dường rồi á, mà cái vật trong tích nó cao mà cao một nhiều mà mình nghĩ là có thể nói là sống để bụng chết mà sao hả, cái người mà gọi là mình ghét nhất á, mà cho là mà mình tùy hủy công đức á, mình đã bố thí rồi, mà cái người mình được mình bố thí, cái đối tượng được mình bố thí, đem cái vật sở hữu của mình vừa mới bố thí cho một cái người mà mình bực nhất, mình ghét nhất á, sao thì mà mình không tâm tùy hủy á, thì mình á gọi là đã đạt đến cái chỗ không cái đỉnh cao của ba hà bát nhã ba la mật. Bây giờ cái đó mình đặt ra. Không đặt nổi, vẫn thấy có cái ta, vẫn thấy có đấy, cái ta là cái của ta. Thì ở đây nó cũng mình đánh nữa. Đánh, chẳng phân biệt phước điền. Nắm tâm phân biệt phước điền là phá hủy, là ngừng phá hủy đại bi tâm. Và khen ngon cả cái pháp bố thí thành tựu. Cái này là mình có duyên nữa, khi mình duyên xong là mình biết là mình có hành tâm bát nhã ba la mật hay không. Ví như thời sơ địa thì mới được giữ địa chứ, xả bỏ các loại nhỏ thì mới có cái loại lớn. Mình như vậy tức là mình trú ở đó là mình tiểu tâm này, trú ở đó là tiểu tâm. Mà mình nắm chặt vào cái chỗ tiểu tâm đó thì đương nhiên mình phá hủy tâm thanh tịnh. Và lần sau hay lần sau thì sao? Xin lỗi thầy, lần sau đừng có gặp con nữa. Sao là thầy đừng có gặp con nữa, con cũng không bao giờ gặp thầy nữa. Bởi vì Tại vì thầy làm những cái điều mà con không thể tưởng tượng được. Đúng chẳng được, tức là con không nghĩ rằng cái chữ quý của con mà đem cúng cho thầy là phải lấy cha cái người đã là chết rồi. Như vậy là đương nhiên như vậy là mình đã ta thấy mình bố thí có sắp, có đối tượng để không có thấy, đối tượng để bố thí, và thấy có mình cũng nhiều và thấy có đối tượng cũng nhiều. Bây giờ thì ai mất đi đại bi tâm, ai mất đi cái lợi lớn, phải mất đi lợi lớn, tức là từ đó về xa mình khắc sâu vào ở trong tâm mình một cái gì nữa, không? Khắc sâu vào trong tâm mình một cái niệm biển thủy, và khi mình đã khắc vào đó một cái niệm biển thủy thì mình có tu tập bao nhiêu lâu nữa thì đương nhiên cháy lan khắp cả cái vùng tiền công đức đó của mình, chỉ vì một niệm biển thủy đó. Mà khi mà cái người mà đã khắc sâu cái ý niệm biển thủy rồi thì họ còn phát nguyện nữa rồi. Phát nguyện là tôi đã phát nguyện là từ đấy về sau không bao giờ đi chùa nữa. Đã phát nguyện được, đã làm đúng như nguyện. Bởi vì khi họ cúng dường thì họ đã cố tâm, mà khi đã cố tâm như vậy thì vẫn là điên đạo. Ở đây có câu hỏi như nè, Bồ Tát phát tâm tư phát sát cho lên mặt vào Bồ Tát bị vào bất cứ chữ địa hiển dụng các thần thông cúng dường chư Phật. Như vậy vì sao nó là ở ngang hết thảy pháp Bồ Tát chẳng tư? Nếu mà Bồ Tát đã phát tâm tư sáu pháp cho lên mặt vào được Bồ Tát bị vào bất cứ chữ địa để là hiển dụng thần thông để cúng dường chư Phật, sao lại nói là chẳng tư? Làm như vậy là tại sao chẳng tư? Thì đáp đây chẳng phải là phá thanh tịnh tu mà chỉ nhằm phá chấp ngã. Đây chẳng phải là phá thanh tịnh tu mà nhằm phá chấp ngã, nhằm phá chấp tà kiến, nhằm phá chấp tâm hữu tướng. Như vậy khi mà mình thấy mình cúng cái vật sở hữu đó mà đem cúng cho một người, hay tức là đem đưa cho một người xấu ác, thì mà mình không khởi tâm mà mình phát lại phát, tức là mình đã xả bỏ các loại nhỏ thì mình cầu được loại lớn. Xả bỏ các loại nhỏ như vậy thì mình đã xả bỏ loại nhỏ cầu loại lớn, thì lúc đó mình chứa vào đâu? Lúc đó gọi là mình chứa vào thanh tịnh, tức là mình đạt được cái chỗ thanh tịnh tu. Nói như cái thanh tịnh tôi ở cái chỗ bất động, cho nên dù cái vật đó có luyện thế vũng mình vũng sinh đi nữa thì tôi vẫn bất động, cho nên tôi được cái thanh tịnh tôi. Nếu như phải làm sạch cỏ dại thì luồng mới phát tốt, tôi cũng như vậy, do đoạn sạch các cái sự ái pháp là nó chẳng nên tứ. Là nửa ý thế là Phật dạy thì bát nhã ba la mật rốt ráo là không, cho nên chẳng nên tu. Cho nên đây này là Bồ Tát vì khuyên pháp các chúng sanh hành các thiện pháp, dùng các cái phương tiện lực để hóa độ chúng sanh. Một nhân chẳng chấp tâm chẳng thủ tướng, vì có chấp tâm vì có thủ tướng là có sở đắc, mà có sở đắc tức là đương nhiên là Bồ Tát không rời được, không rời được cái ta, không xả xả lưu được cái ta, không xả lưu được tư duy khổ não, tức là các chỗ sở đắc. Phải, nếu nói chẳng tu nơi các thiện pháp thì còn có thể tin được. Nếu nói là chẳng tu nơi các thiện pháp thì còn có thể tin được. Còn nói là chẳng có danh tự thọ tưởng hành thức, chẳng có danh tự đàn ba la mật, chẳng dẫn đến chẳng có danh tự bát nhã ba la mật, chẳng có danh tự tu đà hoàng, dẫn đến chẳng có cái danh tự Phật, thì làm sao có thể tin được?
Chứ là nói rằng chánh trí nơi thiện pháp thì còn có thể tin được. Còn nói rằng chẳng có những danh tự thọ tưởng hành thức, chẳng có những danh tự đàn ba la mật, cũng có những danh tự bát nhã ba la mật, chẳng có danh tự tu đồ quan, chẳng có dẫn đến, chẳng có danh tự phật, làm sao tin được? Đáp: người tu hành á, khi đã được lệ rồi á, được lệ căn duyên rồi đó, sẽ ở nơi các quốc độ mà nơi có cây cỏ dẫn đến những sừng xanh biển đường xuất ra âm thanh vi diệu, đường diễn xuất âm thanh vi diệu. Những chúng sanh nào đầy đủ tích duyên vào các quốc độ này, sanh vào các quốc độ này, nghe được những âm thanh vi diệu đó liền được vô sanh pháp nhẫn, liền biết rõ các pháp đều là không, biết rõ các pháp đều là vô tướng, là vô tác, liền vào được nơi các căn thập tướng bất sanh bất diệt, bất tối bất tịnh của các pháp. Ở các quốc độ này chẳng có danh pháp năm ấm, chẳng có 12 nhập, chẳng có 18 giới, chẳng có danh pháp đàn ba la mật dẫn đến, chẳng có danh pháp bát nhã ba la mật, chẳng có danh pháp đối niệm xứ dẫn đến, chẳng có danh pháp 18 bất tịnh pháp, chẳng có cái danh pháp tứ đồ hoàng dẫn đến, chẳng có cái danh pháp nào là Phật. Chúng sanh ở các cái quốc độ này được đầy đủ 32 tướng tốt, đầy đủ 80 vẻ đẹp, được vô lượng quang minh, được đại chứng trí, được nhất thiết chứng trí. Bồ Tát cũng chẳng trú ở nơi cái tâm nơi các quốc độ đó, vì biết rõ rằng cứ như vậy là có sở đất dẫn sanh cao tâm, chẳng vào được vô thượng bồ đề. Đó, thì để đây cái phần đưa ra nè. À, nói chẳng xuống nơi các thiện pháp thì còn có thể tin được, còn nếu còn nói rằng chẳng có những danh tự thọ tưởng hình thức dẫn đến chẳng có danh tự Phật thì làm sao tin được? Thì như vậy người nào mà tu hành á, có đầy đủ phước và đầy đủ vẻ thì dẫn sanh vào nơi các cái quốc độ. À, đầy đủ tất nhiên á, sanh vào nơi các quốc độ là có những Bồ Tát đang hành đạo, Bồ Tát đang hành thân bát nhã ba la mật đó, thì nghe tất cứ sẽ nghe được những âm thanh, diễn xuất, những âm thanh diễn xuất vi diệu về tất cả các pháp, liền được vô sanh pháp nhẫn, biết rõ tất cả các pháp đều là tánh không, là vô tướng Bồ Tát. Như vậy tức là khi mà người á mà đã hành thân bát nhã ba la mật này đó, mà vào được cái quốc độ, tức là vào nơi cái tịnh độ tâm của mình nữa. Khi mà mình hành thâm lâu về bát nhã ba la mật rồi, vào chân ngay vào thẩm sâu nơi bát nhã ba la mật đó, tức là mình sẽ vào được Phật tướng pháp. Mà khi đã vào được Phật tướng pháp đó, thì biết tất cả các pháp nó đều là tánh không. Mà đã là tánh không thì biết rõ tất cả các cái danh tự mà để hiểu tin cho tất cả các pháp cũng đều là tánh không. Biết tất cả các pháp đều là tánh không, như vậy thì có cái danh tự sắc thọ tưởng hành thức không? Biết sắc là tánh không, biết thọ là tánh không, biết tưởng là tánh không, biết thức là tánh không, thì còn cái danh tự sắc thọ tưởng hành thức thì sao? Như vậy thì cái danh tự cái ngữ ngôn đó cũng là tánh không, kể cả làm cái niệm khởi khởi phát khởi ra để giữ bày danh tự pháp đó cũng là tánh không. Như vậy thì những chúng sanh nào đầy đủ phước huệ tâm linh sẽ vào được quốc độ đó. Mà khi vào được quốc độ đó thì sẽ nghe được những âm thanh vi diệu như vậy đó. Cho nên những âm thanh vi diệu đó phát xuất từ đâu? Những âm thanh vi diệu đó phát xuất từ tâm tánh rộng rang, cái tâm tánh thanh tịnh, tâm tánh tự tại. Thì từ đó ngữ xuất những âm thanh đó mới biết rõ rằng tất cả những danh pháp đều là tánh không. Danh pháp tức là cả danh tự và lẫn cái pháp tướng đó đều là tánh không. Như vậy thì sự nhân duyên vô cứ như vậy, cái nhân duyên bất cứ như vậy mà khi Phật được đạo, và khi được đạo rồi thì tất biết rõ tất cả các pháp là vô sở tướng. Ngài Qua Lợi Phất nghe như vậy tự niệm rằng nếu các pháp đều là vô sở tướng thì chỗ nào đâu để mà được đạo. Ngài Xá Lợi Phất đáp rằng, nhưng tham Tu Bồ Đề biết được tâm niệm của Ngài Xá Lợi Phất nên đã mất. Tập tu tập na na bát nhã ba la mật mà đắng cái pháp duyên của mình là đắng pháp duyên nha, tức là bổn sư Thích Ca Mâu Ni mà đắng pháp duyên đã dạy chỉ bày như vậy thì mình phải y theo cái lời dạy của đắng pháp duyên đó mà tu tập. Thật thường hành vô sở trí, thật thường hành vô sở trí chắc nên chẳng trí nơi sắc dẫn đến chẳng trí ở nơi chẳng trí nơi sắc dẫn đến chẳng trí nơi thức, chẳng trí ở nơi nhãn dẫn đến chẳng trí ở nơi ý, chẳng trí ở nơi bốn niệm trí dẫn đến chẳng trí nơi mười tám bất tịnh pháp, chẳng trí nơi hết thảy các tâm nguyện dẫn đến chẳng trí nơi hết thảy các bà la môn, chẳng trí nơi nhất thiết chủ trí thì bồ tát hành bát nhã ba la mật, tức là chúng ta là những hành giả đương hành bát nhã ba la mật thì phải dựng tâm vô sở đất, dựng tâm vô sở đất như chư Phật vậy. Ở nơi hết thảy pháp chẳng trí cũng chẳng phải chẳng trí mới gọi là vô sở trú, chẳng trí mà cũng chẳng phải chẳng trí thì mới gọi là vô sở trú. Nếu mà nói chẳng trí không nó thì không được, nó sẽ rơi lọt vào cái chỗ không, cho nên gọi là chẳng trí mà cũng chẳng phải chẳng trí vì hành các chuyện khác, cho nên chẳng trí mà cũng chẳng phải chẳng trí. Nếu mình rơi vào cái chỗ chẳng trí không á thì đương nhiên mình hành bậy bạ, chứ không phải là hành chuyện khác. Phật dạy cái gì chứ mình không nên chứ chứ mà chẳng có cái gì nói mình cũng nên nói chứ là làm thành luôn. Chẳng chấp mình đừng có chấp gì chứ chuyện nó làm sao nó làm mình đừng có chấp thì nó muốn làm gì làm, mình cũng muốn làm gì làm, cho nên chẳng chấp mà cũng chẳng thì nói lại như vậy mới gọi là trí. Nếu chấp thì cũng là vô trí, mà nếu chẳng chấp thì cũng là vô trí, như vậy thì cũng không chấp mà cũng chẳng phải chẳng chấp thì gọi đó là trí. Cho nên khi hành bát nhã ba la mật phải nương theo Phật tâm mà tu tập được như vậy mới rốt ráo thanh tịnh. Cho nên tôi nhắc lại, ở nơi các pháp chẳng trí mà cũng chẳng phải chẳng trí, chẳng trí mà cũng chẳng phải chẳng trí thì mới gọi đó là vô sở trú. Ví dụ như bây giờ nói là luôn luôn mình phải làm việc thiện, luôn luôn phải làm việc thiện, và tất cả mọi việc đều phải làm việc thiện. Cũng như ví dụ như bây giờ mình nói này, lúc nào cũng phải nói yên diệu, lúc nào cũng phải nói yên diệu, và mình chấp là lúc nào cũng phải nói yên diệu thì đúng rồi. Bởi vì nếu mình chấp là lúc nào cũng phải nói yên diệu gặp trời gọi là cái thứ nào gọi là nang điều nang cục thứ gọi là trời ơi á, mà mình nói nhiều thì nói nhiều cũng được. Cho nên gọi là học hiện ra nữ nhân thân, học hiện ra nam tướng, học hiện nữ tướng, học hiện thiên lâm, học hiện lý thần, học hiện chi diễn, học hiện bồ tát, học hiện thanh văn, học hiện tổ vương, học hiện quốc vương. Cho nên tất cả các pháp đều mình đã biết là chẳng trí mà cũng chẳng phải chẳng trí, đó mới gọi là vô sở trú. Lúc bây giờ kinh này, lúc bây giờ trong pháp hội có một vị thiên tử tự nghĩ rằng nữ ngôn danh tự của hàng dạ xoa